Ngày 27 tháng 12, Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng.
Ngôi lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến hết câu 4.
Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày. Chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Ba, ngày phục sinh, ngôi mộ trống, Gioan chương 20. Từ câu 1 đến câu 10.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Gioan, ông là ai? Tôi là một ngư phủ ở hồ Galilê, con ông Zebedê, người vùng Bethsaida. tôi được Thầy Giê-xu gọi khi đang vá lưới với cha trong thuyền. Tôi là người khá nóng tính, nên có lần đã bực bội và phản ứng mạnh mẽ khi có người ngoài nhóm trừ quỷ nhân danh Thầy Giê-xu. Cũng có lần tôi định xin lửa bởi trời xuống đốt cháy một làng Samaria chỉ vì họ không đón tiếp thầy trò chúng tôi. Thầy Giê-xu gọi hai anh em tôi là con của thiên lôi cũng đúng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều tham vọng khi theo Thầy Giê-xu. Có lần chúng tôi xin thầy cho hai anh em ngồi hai bên tả hữu. Tôi biết mình nhiều lần làm cho thầy buồn, nhưng thầy vẫn chịu đựng và yêu mến tôi cách đặc biệt. Thầy cho tôi được vào số các môn đệ thân tín. Gioan, ông là ai? Nếu bạn muốn tôi thì tôi xin tự nhận. Tôi là người môn đệ được Thầy Giê-xu mến thương. Dĩ nhiên, Thầy thương mọi môn đệ, nhưng tôi vẫn cảm được tình thương đặc biệt Thầy dành cho tôi. Trong bữa ăn tối, khi Thầy rửa chân cho môn đệ, tôi dám tự hào, có ai được diễm phúc nằm gần ngực Thầy như tôi. Tôi đã sống trọn vẹn với Thầy trong những giờ phút vượt qua. Tôi đã cùng Phê-rô vào sinh thực tế và đứng gần bên thập giá của Thầy để đón lời trăng trối. Tôi đã nhìn thấy tận mắt mũi giáo đâm cạnh sườn Thầy khiến máu và nước chảy ra. Tôi cũng là người hốt hoảng chạy đến mộ lúc sáng sớm khi nghe Maria Magdala báo tin mất xác Thầy. Nhưng khi đi vào trong mộ, thấy các băng vải cuốn xác Thầy còn để đó và khăn che đầu được cuốn lại và xếp gọn một bên, tôi được ơn soi sáng để hiểu ngay Thầy đã sống lại. Bởi vì tôi chợt nhớ lúc Lazaro được hoàn sinh ra khỏi mộ, anh còn bị lúng túng trong mớ khăn và băng vải. Tôi đã thấy và đã tin Thầy của tôi được Thiên Chúa phục sinh, giải thoát Thầy khỏi phiến đá che mộ và đồ liệp xác vướng víu. Tôi đã tin dù lần ấy tôi chưa gặp Thầy. Sau này có lần tôi gặp lại Thầy ở biển hồ quen thuộc. Qua một đêm trắng tay, chúng tôi đánh được một mẻ cá lớn bất ngờ. Tôi cũng được ơn nhận ra Thầy trước tiên và nói với Phê-rô, Chúa đó. Thật ra tôi cũng chẳng hơn gì anh Phê-rô, nhưng vì Chúa thương tôi nên đôi khi tôi bén nhạy hơn anh ấy. Gioan, ông là ai? Tôi là một ngư phủ vùng Galilee, ít học, ít suy nghĩ chuyện cao siêu. Nhưng tôi biết mình được một ơn mà nhiều người thèm muốn. Đó là ơn được sống cận kề với Thầy Giê-xu. Thầy là một mầu nhiệm mà tôi nào có hiểu ngay từ đầu khi ở bên Thầy. nhờ được sống lâu, nhờ suy niệm dưới ánh sáng của Thánh Thần, tôi thấy mình dần dần được đưa vào mầu nhiệm sâu hun hút và lôi cuốn. Từ từ tôi nhận ra Thầy là ai. Thầy quá lớn lao nhưng lại rất gần gũi. Tôi tin Thầy là con một Thiên Chúa, là ngôi lời, mang thần tính như Cha. Những ngôi lời ấy đã mang sắc thịt yếu đuối như tôi. Ngài đã ở bên chúng tôi như một người thầy, một người bạn. Không ai đã thấy Thiên Chúa vinh quang bao giờ, nhưng chúng tôi đã có thể thấy tận mắt và chiêm ngưỡng. Và tay chúng tôi có thể chạm đến một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt. Hạnh phúc khôn tả này tôi không thể giữ riêng cho mình. Tôi muốn loan báo cho anh em để hiệp thông và chung vui. Tôi muốn làm chứng về mầu nhiệm và muốn viết ra thành sách. Xin mọi người biết cho rằng mọi điều được viết là xác thực. Tôi đã không làm chứng bằng cái chết như anh Phêrô, nhưng tôi làm chứng bằng lời tôi viết. Dù ai có nói gì về tôi, có ca ngợi về sự bất biến kỳ diệu nơi tôi, từ một kẻ nóng tính, háo danh, thô thiển, đến một người đắm chìm trong chiêm niệm về một tình yêu quá lớn, tôi cứ chỉ xin mình được mãi mãi nhìn nhận như người được Thầy Giê-xu mến thương. Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mỏng manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giê-xu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: sao Cha bỏ con? Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng Chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.